Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số câu trả lời của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc họp báo trên máy bay ngày 18 tháng 2 vừa qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ về cuộc đổi đời sau khi gặp gỡ Thiên Chúa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do đinh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về giáo huấn xã hội về sự hợp tác quốc tế. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị mục tử trong giáo triều Roma hãy vun trồng ý thức mạnh mẽ về mục vụ trong môi trường làm việc tại đây. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua 22 tháng 2, lễ kính tòa thánh Phêrô, cũng là ngày các chức sắc và nhân viên tòa thánh cũng như Vatican cử hành năm thánh lòng thương xót. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 hồng y giám mục và khoảng 300 linh mục trước sự hiện diện của hơn 5.000 nữ tu và giáo dân. Quảng diễn bài tin mừng về sự tuyên xưng niềm tin của thánh Phêrô và Chúa tuyên bố xây dựng giáo hội của Ngài trên đá tảng Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino dạy rằng, giáo hội tuy bị trao đảo vì những thăng trầm lịch sử, nhưng không sụp đổ, vì được xây trên đá, từ đó Phêrô mang tên. Không phải đá rút tên từ Phêrô, nhưng là Phêrô rút tên từ đá. Cũng vậy, không phải tên Đức Kitô rút ra từ Kitô hữu, nhưng tên Kitô hữu xuất phát từ Chúa Kitô. Đá tảng chính là Chúa Kitô, trên nền tảng này cả Phêrô cũng được kiến tạo. Từ chân lý trên đây, Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị mục tử phục vụ trong giáo triều Roma hãy noi gương chính Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên của người. Như ngôn sứ Ezekiel mô tả cách hành động của Thiên Chúa, người đi tìm con chiên lạc và dẫn về đoàn, băng bó vết thương và chăm sóc chiên bị bệnh. Thái độ này là dấu chỉ tình thương vô biên. Đó là sự tận tụy, trung thành, liên lỉ, vô điều kiện, để lòng thương xót có thể đến với tất cả những người yếu nhất.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, điều tốt lành cho chúng ta là những người được kêu gọi trở thành mục tử trong giáo hội. Hãy để cho tôn nhan Thiên Chúa vì mục tử nhân lành, chiếu sáng, thanh tẩy, biến đổi, và để cho chúng ta hoàn toàn được đổi mới trong sứ vụ của chúng ta. Ước gì trong các môi trường làm việc của chúng ta có thể cảm thấy vun trồng và thực thi một ý thức mục vụ mạnh mẽ, nhất là đối với những người mà chúng ta gặp hàng ngày. Ước gì không ai cảm thấy bị bỏ rơi hoặc ngược đãi, nhưng mỗi người có thể cảm nghiệm, trước tiên tại đây, sự chăm sóc ân cần của vị mục tử nhân lành. Chúng ta hãy để cho Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi cám dỗ xa rời điều cốt yếu trong sứ vụ của chúng ta, và tái khám phá vẻ đẹp của sự tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Lòng trung thành với sứ vụ cần phải liên kết mật thiết với lòng thương xót mà chúng ta muốn làm cho người khác cảm nghiệm được. Ngày năm thánh của giáo triều Roma bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm qua tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, với bài suy niệm do cha Marco Ivan Rupnik trình bày. Cha thuộc dòng tên người Slovenia và cũng là một nghệ sĩ chuyên về nghệ thuật công giáo. Cha đã sáng tác huy hiệu của năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha cùng với các hồng y giám mục và linh mục cũng hiện diện trong thính đường để nghe vị thuyết trình. Tiếp đến lúc 9 giờ 15, các tu sĩ nam nữ và giáo dân làm việc tại Vatican bắt đầu tiến qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, rồi đến đoàn linh mục trước khi thánh lễ đồng tế được Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu chủ sự lúc 10 giờ rưỡi.
Benin, Hội đồng Giám mục Benin bên Phi Châu tố giác nạn tham nhũng trong các tiến trình bầu cử và kêu gọi bài trừ tệ nạn này. Trong cuộc hội luận hôm 18 tháng 2 vừa qua, các giám mục Benin nhận xét rằng nạn tham nhũng này lan tràn đến mức độ các vị phải lên tiếng báo động. Trong một thư mục vụ mới đây, các giám mục Benin đã tố giác tai ương văn hóa tự đặt mình ở trung tâm, ham hốt tiền bạc, quyền bính, nói dối công cộng và riêng tư, chậm trễ và thiếu sót trong việc tổ chức các cuộc tuyển cử. Những tệ nạn này thực là những đe dọa đối với nền hòa bình, vì thế các giám mục kêu gọi các tín hữu Kitô và những người thiện trí ở Benin hãy hoán cải trong tâm trí của mình. Hội đồng giám mục Benin cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên án nạn tham mô hối lộ, như trong cuộc viếng thăm ở khu Scampia thuộc thành phố Napoli, Nam Italia. Tham dự cuộc hội luận toàn quốc do Hội đồng Giám mục Benin tổ chức hôm 18 tháng 2 vừa qua, có hàng trăm người thuộc các tôn giáo khác nhau. Họ đề nghị Đức Cha Antoine Garnier, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Cotonou, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin, nhân danh các tham dự viên gửi một thư đến Tổng thống Thomas Yagi Boni, chấm dứt tình trạng Thủ tướng Lionel Sinju, ứng cử viên và Chủ tịch Tòa Bảo Hiến, sử dụng các phương tiện của quốc gia để tranh cử Tổng thống. Ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Quốc gia Benin về tuyển cử đã công bố danh sách 36 ứng cử viên Tổng thống. Chiếu theo Hiến pháp, Tổng thống Boni không thể ra tranh cử vì ông đã làm hai nhiệm kỳ tổng cộng là 10 năm.
Manila, Giáo hội Công giáo tại Philippines chuẩn bị giúp đỡ đông đảo các công nhân nước này đang làm việc ở Ả Rập Saudi, sắp phải hồi hương sớm vì giá dầu hỏa suy giảm trầm trọng trong những tháng gần đây. Có khoảng 2 triệu người Philippines đang làm việc tại Ả Rập Saudi trong tổng số 10 triệu 200 ngàn người Phi lao động ở nước ngoài. Từ tháng Giêng vừa qua, tổ chức Migrante International của những người Philippines ở nước ngoài ước lượng rằng sẽ có ít nhất 50.000 công nhân người Phi trong lĩnh vực công nghệ và xây cất bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng giá dầu ở Trung Đông và sẽ phải hồi hương sớm từ nay cho đến tháng 3 tới đây. Đức cha Roberto Santos, giám mục giáo phận Balanga, chủ tịch Ủy ban giám mục Philippines về mục vụ di dân, nói với hãng tin Công giáo Á Châu Ucanews rằng, việc trở về ồ ạt của các công nhân chúng ta chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực trên gia đình họ là những người lệ thuộc vào lương bổng của các công nhân này. Đức cha kêu gọi chính phủ Phi chuẩn bị một kế hoạch phòng hờ và củng cố sự phối hợp với các nước tiếp cận các công nhân Philippines để thu thập các dữ kiện chính xác hơn về điều kiện sinh sống của họ. Giáo hội Công giáo Philippines cũng sẵn sàng đề nghị các lớp học và các tổ chức tư vấn để chuẩn bị biến cải nghề nghiệp cho các công nhân phải hồi hương sớm.
Sunstein, Hội đồng Giám mục Đức cảnh giác nước Đức đừng bắt chước Anh Quốc trong việc cho phép lèo lái hệ gen di truyền để nghiên cứu. Mới đây, Anh Quốc đã cho phép thực hiện sự lèo lái hệ gen di truyền nơi các phôi thai người, trong khuôn khổ một dự án nghiên cứu. Các khoa học gia thuộc Viện Nghiên cứu Francis Crick ở London đã được phép thay đổi hệ gen. Tuyên bố hôm 18 tháng 2 vừa qua vào cuối khóa học khoáng đại mùa xuân ở thành phố Sunstein thuộc bang Baden-Württemberg, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố rằng điều cấp thiết là cần tránh những sáng kiến về mặt chính trị và luật pháp theo chiều hướng như ở Anh Quốc, vì chúng gây thiệt hại quan trọng cho luật pháp của Đức về việc bảo vệ quyền sống và tiêu chuẩn bảo vệ sự sống. Các giám mục Đức coi việc cho phép thay đổi hệ gen của con người là một sự phá hủy điều cho đến nay vẫn bị coi là cấm kỵ trong việc nghiên cứu về việc sinh sản và sản xuất thuốc men. Sự phát triển theo chiều hướng này có nghĩa là bước vào việc nghiên cứu sử dụng các phôi thai người thay đổi hệ di truyền của con người bằng cách biến đổi hệ gen và sẽ có một ảnh hưởng lớn đối với mọi thế hệ mai sau của con người.
Roma hôm qua 22 tháng 2, Hội nghị quốc tế kỳ 9 cấp bộ trưởng chống án tử hình đã khai diễn tại Roma do sáng kiến của cộng đồng Thánh Egidio. Tham dự hội nghị này có các vị bộ trưởng tư pháp từ 30 quốc gia. Ban sáng họ họp tại trụ sở Quốc hội Italia và ban chiều tại phủ tổng thống nước này. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng hội nghị quốc tế này và tái mạnh mẽ kêu gọi ngưng thi hành các án tử hình trên thế giới, ít là trong năm thánh hiện nay. Hồi năm 2014, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng đã bỏ phiếu kêu gọi ngưng thi hành các án tử hình, và sáng kiến này được sự ủng hộ của 114 quốc gia. Ngày 14 tháng 12 năm ngoái, có thêm nước Mông Cổ quyết định bãi bỏ án tử hình. Cộng đồng Thánh Egidio, một tổ chức bác ái công giáo được thành lập ở Roma năm 1968, cho biết sẽ tiếp tục hoạt động để có thêm nhiều quốc gia bãi bỏ án tử hình. Giáo hội công giáo xác tín rằng với những điều kiện ngày nay, các nước có thể phòng ngừa tội phạm và trừng phạt các phạm nhân mà không cần phải dùng đến án tử hình.
Cơn, tài sản của Tổng giáo phận Cơn bên Đức năm 2014 là 3 tỷ 350 triệu euro, tăng thêm 65 triệu so với năm trước đó. Cơn là giáo phận giàu nhất trong số 27 giáo phận tại Đức. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, lần thứ hai tổng giáo phận này công bố kết toán tài chính và cho biết là sở dĩ có sự gia tăng này là vì sự giảm bớt số tiền hư bổng mà giáo phận phải trả cho các nhân viên về hưu. Trong năm 2014, số tiền thuế các tín hữu công giáo đóng cho giáo phận Cơn tăng thêm 27 triệu 600 ngàn euro và tổng cộng là 804 triệu euro. Cha Dominic Myring, tổng đại diện giáo phận Cơn cho biết, với sự gia tăng tài chính, giáo phận có thể tài trợ nhiều dự án như trợ giúp người tị nạn, gia tăng khả năng tiếp nhận trong các vườn trẻ và trường học công giáo. Có 800 triệu euro được dùng cho việc mục vụ, Caritas và huấn nghệ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số câu trả lời của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc họp báo trên máy bay ngày 18 tháng 2 vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin trên chuyến bay từ Mexico về Roma hôm 18 tháng 2 vừa qua, theo thông lệ, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo và trả lời nhiều câu hỏi do các ký giả tháp tùng nêu lên, từ vấn đề xử lý các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên cho đến lời phê bình của ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa ở Mỹ, ông Donald Trump, cho rằng Đức Giáo Hoàng làm chính trị. Và ngài phê bình những người chỉ lo xây tường mà không bắc những nhịp cầu là không có tinh thần Kitô. Thái độ như thế không có trong tin mừng. Rồi phản ứng tiêu cực nơi các tín hữu công giáo Ukraine đối với tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Cuộc tranh luận của Quốc hội Italia về dự luật công nhận các cặp đồng phái. Vấn đề phá thai như giải pháp chống vi khuẩn Zika ở Brazil. Và phóng sự của đài BBC về việc trao đổi thư từ của Đức Giáo Hoàng John Paul II với nữ triết gia người Mỹ gốc Ba Lan. Sau đây chúng tôi xin đề cập tới vài điểm trong các câu trả lời của Đức Thánh Cha.
Trước tiên là câu hỏi của quý giả Phil Pulenla thuộc hãng tin Reuters của Anh Quốc. Ông hỏi về nhận định của Đức Thánh Cha Francisco về lời tuyên bố của ông Donald Trump nói nếu đắc cử tổng thống, ông muốn xây bức tường dài 2.500 cây số dọc theo biên giới Mexico và muốn trục xuất 11 triệu người di dân bất hợp pháp và như thế là phân rẽ các gia đình. Đức Thánh Cha đáp, một người chỉ nghĩ đến việc xây dựng những bức tường bất luận ở đâu mà không nghĩ đến việc bắt những nhịp cầu thì không phải là Kitô hữu. Hành động ấy không có trong tin mừng. Ông Trump đã phản ứng mạnh mẽ về câu trả lời này của Đức Giáo Hoàng. nhưng sau đó ông dịu giọng ca ngợi Ngài là người tuyệt vời, nhưng ông bảo là cả Vatican cũng có những tường thành cao, và cho biết nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ông sẽ cho xây những bức tường cao hơn ở biên giới Mỹ và Mexico. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 19 tháng 2, cha Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Vatican và cũng là Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh cha Francisco không có ý tấn công ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ở Mỹ. Ngài nói điều mà chúng ta đều biết rõ khi theo dõi giáo huấn và lập trường của Ngài, nghĩa là không còn kiến tạo những bức tường, nhưng là những cây cầu. Đó là điều mà Ngài vẫn luôn nói liên tục, và Ngài cũng nói điều đó về những vấn đề di dân ở Âu Châu rất nhiều lần. Vì thế đây không hề là một vấn đề đặc thù, giới hạn vào trường hợp này. Đó là thái độ chung của Đức Thánh Cha, rất phù hợp với điều này là can đảm sống theo những chỉ dẫn của tin mừng về sự đón tiếp và liên đới. Rồi người ta thổi lên và truyền đi câu nói của Đức Thánh Cha. Đó không phải là điều Ngài muốn nói. Ngài không muốn đó là một cuộc tấn công cá nhân và cũng không phải là một chỉ dẫn về việc bỏ phiếu. Đức Giáo Hoàng đã nói rõ là Ngài không xen vào vấn đề bỏ phiếu trong chiến dịch tuyển cử ở Hoa Kỳ, và Ngài cũng nói rõ, không rõ người ta có tường thuật đúng điều mà ông Trump nói hay không, và vì thế, trong trường hợp này, Ngài tỏ ra nghi ngờ về điều báo chí thuật lại những lời tuyên bố của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mỹ. Tóm lại, diễn văn nổi tiếng về việc đón tiếp, về việc bắt cầu hơn là xây tường chính là một đặc điểm của triều đại giáo hoàng này, cần phải giải thích và hiểu theo nghĩa đó.
Ký giả Paloma Garcia Ovejero của Đài Phát thanh Cooper Công giáo Tây Ban Nha hỏi Đức Thánh Cha, từ vài tuần nay, tại nhiều nước Mỹ Châu Latin và cả tại Âu Châu, người ta lo lắng vì vi khuẩn Zika, nguy cơ lớn nhất đối với những phụ nữ mang thai. Một số chính quyền đã đề nghị phá thai hoặc là tránh mang thai, nhưng trong trường hợp này giáo hội có thể cứu xét ý niệm chọn sự ác nhỏ hơn hay không, thưa Đức Thánh Cha? Ngài đáp, phá thai không phải là một sự ác nhỏ hơn, đó là một tội ác, đó là một hành động loại trừ người này để cứu người kia. Những người mafia chẳng làm như vậy sao? Phá thai là một sự ác tuyệt đối. Còn về sự ác nhỏ hơn, tránh mang thai, đây là điều xung đột giữa giới răn thứ năm và giới răn thứ sáu. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, vị đại giáo hoàng, trong một tình cảnh khó khăn ở Phi Châu, đã cho phép các nữ tu được dùng thuốc ngừa thai trong những trường hợp nguy cơ bị hãm hiếp. Không nên lẫn lộn sự ác tránh mang thai với phá thai. Phá thai không phải là một vấn đề thần học, đó là một vấn đề con người, một vấn đề y khoa. Người ta giết người này để cứu người kia, đó là điều trái ngược với lời thề Hippocrates mà các bác sĩ phải tuân giữ. Đó là một sự ác tự nó, nhưng không phải là một sự ác tôn giáo. Đó là sự ác của con người, và hiển nhiên vì nó là một sự ác của con người như mọi hành vi giết người. Thì Thanh Trà nói, tôi cũng khuyến khích các bác sĩ hãy làm hết sức để tìm ra những thuốc chủng chống lại những con muỗi truyền thứ bệnh này. Cần phải làm việc trong lĩnh vực này. Câu trả lời trên đây của Đức Thánh Cha theo báo chí, đó là một sự cởi mở của giáo hội công giáo đối với vấn đề ngừa thai.
Bình luận về câu trả lời của Đức Thánh Cha Francisco, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nhận xét rằng, theo tôi, người ta đã lãnh hội được khía cạnh cơ bản của vấn đề, và Đức Thánh Cha nói về sự không thể chấp nhận phá thai như một giải pháp. Trái lại, trong những trường hợp này, rất tiếc là người ta đã đưa ra những lập trường hoặc những lời tuyên bố dường như đi theo chiều hướng tạo điều kiện dễ dàng cho sự phá thai, một điều mà chúng ta không bao giờ có thể chấp nhận được. Rồi Đức Thánh Cha phân biệt rõ ràng giữa một bên sự ác tuyệt đối của việc phá thai, hủy hoại một nhân mạng, và bên kia là sự có thể dùng phương pháp ngừa thai hoặc bao cao su đối với những trường hợp khẩn trương hoặc những hoàn cảnh đặc thù, trong đó người ta không hủy hoại một nhân mạng nhưng tránh sự mang thai. Không phải Đức Giáo Hoàng nói cần phải chấp nhận hay sử dụng phương pháp này mà không có sự suy xét, phân định nào, Trái lại, Ngài đã nói rõ ràng rằng có thể cứu xét biện pháp đó trong những trường hợp đặc biệt khẩn trương. Ví dụ mà Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã cho phép các nữ tu dùng thước ngừa thai vì các chị bị nguy cơ rất trầm trọng và liên tục có thể bị phiến quân ở Congo hãm hiếp trong thời chiến tranh tại đây. Đây không phải là một tình trạng thông thường trong đó người ta cứu xét biện pháp này. Và ví dụ, chúng ta cũng nhớ đến cuộc tranh luận tiếp theo một đoạn trong cuốn sách phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Ánh Sáng Thế Gian, trong đó người nói về việc sử dụng bao cao su trong những trường hợp có nguy cơ bị lây bệnh, ví dụ bệnh SIDA. Khi ấy thuốc ngừa thai hoặc bao cao su trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp và trầm trọng như thế, có thể là đối tượng một sự phân định nghiêm túc theo lương tâm. Đó là điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói, trong khi về việc phá thai, Ngài không dành cho sự cứu xét nào, rồi Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng cần phải phát triển mọi nghiên cứu khoa học, thuốc chủng để có thể chống lại bệnh dịch ấy, và trong trường hợp này là nguy cơ do vi khuẩn Zika đang gây lo âu cho nhiều người, nhưng cũng không nên rơi vào tình trạng hốt hoảng để không đi theo những chiều hướng hoặc những quyết định không tương ứng với thực tại của vấn đề. Tóm lại, cần hiểu rõ bản chất vấn đề, tiếp tục nghiên cứu nó và phản ứng lại kể cả bằng nghiên cứu để tìm ra những giải pháp hữu hiệu và lâu bền hơn và tránh dùng biện pháp phá thai. Và nếu có những hoàn cảnh đặc biệt trầm trọng, thì lúc đó lương tâm được huấn luyện ngay chính có thể coi xem có những khả thể hoặc sự cần thiết phải dùng các thuốc không gây trụy thai hay không để phòng ngừa việc mang thai.
Trên máy bay, ký giả Antoine-Marie Isoard, giám đốc hãng tin Imedia của Công giáo Pháp, đã nói, xin Đức Thánh Cha cho con hỏi một câu táo bạo. Nhiều cơ quan truyền thông đã nhắc đến và làm rùm beng về sự trao đổi thư từ khẩn trương giữa Đức Giáo Hoàng John Paul II và nữ triết gia Anna Timienecka, người Mỹ gốc Ba Lan. Bà có một lòng quý mến sâu đậm đối với Đức Giáo Hoàng Ba Lan. Theo Đức Thánh Cha, thì một vị giáo hoàng có thể có quan hệ thân tình như thế với một phụ nữ hay không? Và con xin hỏi thêm, Đức Thánh Cha có trao đổi thư từ nhiều hoặc là có kinh nghiệm gì về loại này hay không? Đức Thánh Cha đáp, tôi biết điều này, tôi đã biết về tương quan tình bạn giữa Thánh John Paul II và bà triết gia ấy khi tôi còn ở Buenos Aires. Đó là điều mà người ta biết, cả những sách của bà ấy cũng nói về điều đó. Tôi nói thêm rằng, một người nam mà không biết có quan hệ thân hữu tốt với một người nữ, thì họ thiếu một cái gì đó. Tôi không nói về những người ghét đàn bà, là những người bệnh hoạn. Và tôi, qua kinh nghiệm riêng, khi tôi xin một lời khuyên, một lời cố vấn, tôi hỏi người cộng tác, một người bạn, một người nam, và tôi cũng thích nghe ý kiến của một phụ nữ. Họ mang lại cho bạn bao nhiêu là sự phong phú. Họ nhìn sự việc một cách khác. Tôi muốn nói rằng phụ nữ là người xây dựng sự sống ở trong cung lòng và có đoàn sủng cho bạn những điều để xây dựng. Một tình bạn với một phụ nữ không phải là tội, đó là tình bạn. Một quan hệ yêu thương với một phụ nữ không phải là vợ của bạn thì đó là tội. Giáo hoàng là một người, giáo hoàng cũng cần tư tưởng của các phụ nữ và cả giáo hoàng cũng có một con tim có thể có một tình bạn lành mạnh, thánh thiện với một phụ nữ. Có những vị thánh nam nữ bạn với nhau như Thánh Francisco và Clara, Thánh Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá vân vân, chúng ta đừng ngạc nhiên. Nhưng phụ nữ có phần vẫn chưa được coi trọng hoàn toàn. Chúng ta chưa hiểu điều tốt lành mà một phụ nữ có thể mang lại cho đời sống của linh mục và của giáo hội, theo nghĩa một lời khuyên, một sự trợ giúp, tình bạn thánh thiện.
Vừa rồi là một số câu trả lời của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc họp báo trên máy bay ngày 18 tháng 2 vừa qua. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ về cuộc đổi đời sau khi gặp gỡ Thiên Chúa.
Tháng 12 năm 2015, tại đường Saint-Brieuc, vùng Bretagne, miền Tây Bắc nước Pháp, ông Tim Guenard, đã trình bày chứng từ linh động về chính bản thân, từ một đứa trẻ bị hành hạ đến tên côn đồ trước khi gặp gỡ Thiên Chúa, ông chủ đại từ nhân, rồi trở thành văn sĩ, nhà thuyết trình và người nuôi ong mật. Cùng với hiền thê, ông có một kinh nghiệm lâu dài về việc tiếp rước vào sống trong gia đình những người đau khổ, gặp khó khăn. Xin nhường lời cho ông Tim Gena. Tôi chào đời năm 1958. Mẹ tôi cột tôi vào cái cọc và bỏ rơi tôi bên vệ đường. Ba tôi lượm tôi lại và mang về nhà, nhưng ông có tật nghiện rượu. Khi nào say, ông không biết việc ông làm. Và như thế, y như thể tôi có hai người cha. Một hôm, người hàng xóm báo cho một nữ trợ tá xã hội biết hoàn cảnh của tôi. Sau khi bà này ra về, ba tôi tra hỏi tại sao tôi nói chuyện với bà. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở nhà thương. Tôi không còn bước đi được nữa. Tôi bị trạo chân. Tôi bị một con dao rạch ngang trán, có con mắt không nhắm được và ghen tương với những đứa trẻ khác, vì thấy đứa nào cũng có cha mẹ đến thăm, còn tôi thì không. Cứ mỗi dịp Giáng sinh hoặc lễ lớn, tôi nhìn đăm đăm ra cổng, hy vọng trông thấy mẹ đến thăm. Rồi tôi trở thành tên ăn cắp vặt. Vị y sĩ trưởng giơ tay kêu trời, mày tìm ở đâu ra cái ý chí cứng như sắt thế này? Ở đâu ư? Bí mật của tôi chỉ thuần túy là lòng thù hận. Hận thù trở thành nhiên liệu giúp tôi sống còn. Tôi may mắn có thể bước đi trở lại và rời nhà thương. Tôi được đưa vào viện mồ côi, rồi vào nhà thương sửa trị và nhà cải huấn. Tôi có những phản ứng kỳ lạ cộc cằn. Tôi trở thành một tên côn đồ rồi bị tống giam. Nhưng tôi trốn khỏi nhà tù, và trong vòng một năm rưỡi, tôi sống chui rúc dưới chân trụ bên phải của tháp Eiffel, ngủ trong nhà chứa xe đạp và các thùng rác. Một đêm trong nhà chứa xe đạp có quá nhiều chuột khiến tôi bỏ đi, và đến ngồi trên chiếc băng nơi công viên Porte d'Auteuil. Tại đây có ông Léon, một người vô gia cư, ngồi đọc các tờ báo lượm được từ thùng rác. Lần theo những ngón tay của ông, tôi học đọc. Kể từ đó, tôi ước mơ, chớ gì tất cả các trẻ em trên thế giới đều biết đọc. Vị thẩm phán nói tôi là tên côn đồ nhỏ tuổi nhất nước Pháp. Tôi mơ có một người cha là cảnh sát. Tôi mơ được làm người con, có thể cảm thấy một cái nhìn trìu mến và nhận được một cái vuốt ve. Quý vị không biết thế nào là hiệu quả mênh mông của một cái nhìn. Vì thế xin đừng ngần ngại trao cái nhìn âu yếm cho đứa con, cho đứa cháu, cho người hàng xóm khó tính. Nếu tôi còn sống cho tới ngày hôm nay, đó là nhờ một cái nhìn. Một ngày tôi muốn tự tử, muốn chết cho xong đời. Tôi bỗng nhớ lại cái nhìn thân thiện của một người cảnh sát. Cái gì trao phẩm giá cho một người không có? Thưa cái nhìn của những người khác. Nền sinh thái học tốt đẹp nhất chính là cứu con người. Một người mạnh khỏe sẽ có một khu vườn đẹp. Một người đứng thẳng dậy sẽ không làm ô nhiễm trái đất. Xin tạ ơn những bậc cha mẹ biết nâng đỡ con cái, biết dành thời giờ lo cho con cái. Các đứa trẻ thời nay không còn biết khóc. Người ta đã đánh mất con đường của nước mắt, bởi vì khi người ta khóc, chính là lúc người ta có niềm hy vọng. Nếu tôi thành công trong cuộc đời, chính là nhờ một nữ thẩm phán đã có lời lẽ tích cực khi nói về tôi. Bà đã giao tôi cho một người thợ đẽo đá. Tôi học nghề và hành nghề. Một hôm nơi chỗ làm việc, một người thợ nói với tôi, bạn có biết là Thiên Chúa đến để cứu người nghèo không? Anh nói thêm là anh cầu nguyện cho tôi, và cứ vào cuối tuần thì anh làm nhân viên thiện nguyện, chăm sóc người khuyết tật. Tôi không tin lời anh nói nên muốn làm một kiểm chứng. Đó là lý do đưa tôi đến ngưỡng cửa cộng đoàn con tàu của ông Jean Vanier. Một người khuyết tật nói với tôi, bạn có đến viếng Chúa Giêsu với tôi không? Nếu ngày hôm nay tôi tin nơi Thiên Chúa, chính là nhờ người khuyết tật này. Anh đã dám đưa tôi đến trình diện cùng Thiên Chúa. Ông chủ đại từ nhân, muôn ngàn đội ơn Thiên Chúa đã có những tín hữu dám giới thiệu ngài với những người không tin, những người vô tín ngưỡng. Những người khuyết tật đã dạn dĩ làm quen với tôi. Trong vòng 5 năm, tôi làm việc tại cộng đoàn con tàu nơi Vương quốc Bỉ. Những người khuyết tật là những người đầu tiên làm quen với tính tình hung hăng dữ tợn của tôi. Họ có những cử chỉ tế nhị mà gia đình tôi không có. họ có những hành động yêu thương mà tôi chưa hề biết. Nếu ngày hôm nay tôi có thể tha thứ cho thân phụ tôi, từ bỏ con đường bạo lực, chính là nhờ tất cả những người thân thương tốt lành mà Thiên Chúa đã đặt trên con đường tôi đi. Tha thứ là biết sống với vết thương. Chàng chuỗi mân côi trở thành hơi thở của tôi với tư cách là tín hữu Công giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về giáo huấn xã hội về sự hợp tác quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai bài vừa qua, chúng ta đã theo dõi chương 9 sách tóm lược học thuyết xã hội bàn về cộng đồng quốc tế, phân tích các nguyên tắc triết lý và pháp lý của nó, cũng như điểm qua các hình thức tổ chức trong lịch sử. Trong bài hôm nay, chúng tôi bàn thêm vấn đề những nguyên tắc về hợp tác kinh tế, sau đó sẽ điểm qua những nền tảng kinh thánh của vấn đề. Hợp tác để phát triển. Sự hợp tác giữa các quốc gia mang nhiều hình thức, văn hóa, quân sự, kinh tế, vân vân. Trong chương 9, sách tóm lược học thuyết xã hội bàn tới một đề tài, hợp tác để phát triển. Lịch sử vấn đề này khá phức tạp. Trong quá khứ, các nước châu Âu chiếm thuộc địa để khai thác tài nguyên. Mặc dù chính sách thuộc địa đã cáo chung, nhưng cái ý đồ khai thác nhiên liệu vẫn tiếp tục dưới hình dạng khác, tinh vi hơn và thâm độc hơn. Mặt khác, chính sách thuộc địa kinh tế cũng kèm theo công tác khai hóa cho dân bị trị với những ý đồ khác nhau, hoặc công tác viện trợ phát triển cho các nước nghèo. Giáo huấn xã hội của xã hội muốn đặt lại vấn đề trong bối cảnh tình liên đới giữa các dân tộc, với số mốc là thông điệp Populum Progressio Đức Phaolô thứ đệ lục ngày 26 tháng 5 năm 1967, được cập nhật với thông điệp Sustituto Rei Socialis Đức Gioan Phaolô đệ nhị ngày 30 tháng 12 năm 1987 và Caritas in Veritate ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Đức Benedicto thứ 16. Những nguyên tắc. Trong số các nguyên tắc luân lý mà giáo huấn xã hội nhấn mạnh, chúng ta nên lưu ý tới nguyên tắc phát triển toàn diện nói ở sách tóm lược số 373, nghĩa là phát triển toàn thể con người, gồm cả tinh thần, trong đó có tín ngưỡng lẫn vật chất, cũng như là phát triển tất cả mọi người. Làm sao để mà giảm bớt sự chênh lệch giữa các quốc gia giàu và các quốc gia nghèo? Quan điểm này cũng được lặp lại trong các văn kiện tòa thánh về việc truyền giáo, chẳng hạn như tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Phaolô đệ lục và thông điệp Redemptoris Missio của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Cần phải tránh hai thái cực. Có khi ta chỉ lo đến phần rỗi linh hồn mà không quan tâm đến nâng cao đời sống vật chất. Đối lại, có khi chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế mà bỏ qua việc rao giảng tin mừng Chúa Giêsu. Dù sao, một khía cạnh cần đặt nặng trong sự hợp tác là nâng cao trình độ giáo dục. Những nguyên nhân. Sách tóm lược học thuyết xã hội không quên phân tích những nguyên nhân của sự kém phát triển số 447, cũng như những nguyên nhân của nợ nước ngoài số 450, mà lỗi có thể quy về phía các nước nghèo cũng như phía các nước giàu. Điều này đã được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đề cập ở các số 2438 tới 2440. Trong lĩnh vực này, ngoài những nguyên tắc dựa trên công bằng và liên đới, các Kitô hữu còn được thúc đẩy bởi đức ái khi biết rằng Chúa Giêsu đồng hóa mình với những người nghèo, những người bị bỏ rơi. Và sách tóm lược học thuyết xã hội bàn tới nguyên tắc này ở phần cơ bản số 184. Suy tư kinh thánh. Sách tóm lược học thuyết xã hội mở đầu mỗi chương bằng việc tìm hiểu nền tảng kinh thánh của vấn đề. Lời Chúa mang lại ánh sáng cho các suy tư của chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi đặt ở phần suy tư vào cuối vì hai lý do. Thứ nhất, những lý luận của Kinh Thánh chỉ có giá trị cho các Kitô hữu, chứ không thể dùng thuyết phục những người khác tín ngưỡng với chúng ta. Lý do thứ hai, có nhiều cách tiếp cận Kinh Thánh. Ở đây, chúng ta muốn dừng lại ở lý do thứ hai. Kinh Thánh nói gì về gia đình nhân loại? Các Kitô hữu hiểu thế nào về cộng đồng nhân loại? Kinh Thánh nói gì về cộng đồng quốc tế? Không dễ gì tìm được câu trả lời. Thoạt tiên chúng ta có cảm tưởng rằng theo Kinh Thánh và lúc đầu nhân loại là một gia đình duy nhất, nhưng sau đó bị phân tán vì tội lỗi ở tháp Ba Bèn. Do nhờ công trình cứu chuộc của Đức Kitô, các bức tường chia rẽ đã bị phá hủy. Nhân loại tìm lại được sự hợp nhất nhờ được giao hòa với Thiên Chúa và với nhau. Tuy nhiên, khi đọc lại lịch sử mặc khải Cựu và Tân Ước cũng như lịch sử Hội Thánh, người ta nhận thấy rằng câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Cựu Ước. Lịch sử mặc khải Cựu Ước không bắt đầu từ nguyên tổ Adam xuống tới ông Noe, rồi tiếp tục tới Abraham, Moses, các ngôn sứ. Thực vậy, các sử gia thời nay cho rằng cần khởi đi từ ông Moses. Dân Israel ý thức rằng mình được Thiên Chúa chọn làm dân riêng. Thiên Chúa thiết lập một giao ước với họ, đã ban cho họ một vùng đất làm quê hương. Israel là một dân tộc ưu tuyển giữa muôn ngàn dân. Thế nhưng, kinh nghiệm đau thương của sự mất nước và lũ đệ sang Babylon đã làm thay đổi hình ảnh đó. Thiên Chúa Giê-hô-va không chỉ là một Chúa của dân tộc Israel bên cạnh những Chúa khác, nhưng là Chúa của tất cả mọi dân. Thiên Chúa là đứng tạo dựng nên muôn vật muôn dân. Thiên Chúa đã ký kết với Israel một giao nước trên núi Sinai, nhưng mà Ngài cũng thiết lập một giao ước với muôn dân được đại biểu nơi ông Noe sẽ sáng thế chương 9. Nói một cách khác, ý thức về Thiên Chúa chung cho tất cả mọi dân đã được tiến triển dần dần. Ngôn sứ Isaiah tin báo rằng vào thời cánh chung, muôn dân sẽ tiến về Sion để thờ lạy Giê-hô-va. Tân Ước. Đức Giê-xu xuất hiện như là Đức Mê-si-a mà các ngôn sứ đã loan báo. Tiếc rằng dân tộc Israel có một ý tưởng sai lệch về Người. Họ tưởng rằng Đức Giê-xu sẽ khôi phục vương triều David. Đức Giê-xu đã tuyên bố rằng Người đến thiết lập nước Thiên Chúa hoặc là triều đại vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng mà vương quốc này không còn gắn liền với một dân tộc, một lãnh thổ như cả trong Cựu Ước. Vương quốc của Thiên Chúa bao trùm tất cả muôn dân. Lời giảng của Đức Giê-xu chứa đựng mầm mống cho sự hiệp nhất của gia đình nhân loại khi Người cho biết rằng Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người và muôn dân từ đông sang tây sẽ được tập hợp vào gia đình của Chúa. Lịch sử Hội Thánh. Thánh Phaolô được mệnh danh là tông đồ của dân ngoại bởi vì Người mang tin mừng cứu độ đến với dân ngoại, loan báo cho họ biết rằng Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho họ nữa, chứ không chỉ giới hạn vào dân tộc Israel. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phác họa đại cương. Trải qua 2000 năm lịch sử, đã có nhiều mô hình nảy sinh liên quan tới sự quy tụ toàn thể gia đình nhân loại. Đã có một thời mà người ta nghĩ rằng sự duy nhất của gia đình nhân loại được thể hiện nhờ một đế quốc chính trị. Đó là giấc mơ của nhiều giáo phụ vào thời hoàng đế Constantino. Theo đó, Chúa dùng bàn tay của hoàng đế để quy tụ các dân nước vào trong Hội Thánh. Giấc mơ này vẫn còn tái diễn vào thời Trung Cổ, chẳng hạn như với hoàng đế Charlemagne và cận đại các đế chế Công giáo của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp v.v. Với mô hình này, giáo hội và thế quyền dễ trà trộn với nhau. Và những thế kỷ gần đây, người ta ý thức rõ rệt hơn sự phân biệt giữa đạo và đời. Kế hoạch của Thiên Chúa muốn quy tụ muôn dân nên một được hiểu về đạo, nghĩa là Hội Thánh. Đoàn dân nhìn nhận Đức Kitô là đấng cứu chuộc, chứ không phải là về một cộng đồng chính trị, chẳng hạn một đế quốc. Đến đây người ta tự hỏi, Kinh Thánh có nói gì về sự duy nhất của nhân loại hiểu như một cộng đồng chính trị hay không? Đồng thời, một câu hỏi khác cũng được nêu ra. Ngày nay, chúng ta phân biệt Hội Thánh ra khỏi các thể chế chính trị. Nhưng mà đến thời cánh chung, có còn sự phân biệt đó nữa hay không? Phải chăng vào thời cánh chung, các thể chế chính trị sẽ biến, Hội Thánh cũng sẽ biến, mà chỉ còn lại gia đình nhân loại được quy tụ nên một dân của Thiên Chúa. Những hệ luật cho hoạt động truyền giáo. Ngay từ khi thành lập, Hội Thánh ý thức rằng sứ mạng của mình bao trùm toàn thể nhân loại, theo như Chúa Phục Sinh đã nói, hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Marco 16:15. Biến cố lễ ngũ tuần được coi như lật ngược lại biến cố Ba-ben. Ba-ben đánh dấu sự phân tán nhân loại vì ngôn ngữ bất đồng. Còn lễ ngũ tuần biểu hộ sự hợp nhất bất chấp sự khác biệt ngôn ngữ. Hội thánh là một cộng đồng có khả năng đón nhận tất cả mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ. Như vừa nói, trong quá khứ đã có lúc hội thánh nghĩ rằng sự thống nhất nhân loại được thành tựu qua sự thống trị của một thể chế dân sự. Ngày hôm nay, người ta không còn nghĩ như vậy nữa. Nước Thiên Chúa không bị đồng hóa với bất cứ một thể chế nào của nhân loại, dù đó là một đế quốc hay một hợp chủng quốc, mà kể cả cơ cấu hữu hình của hội thánh. Không ai biết được cái hình thù của dân Thiên Chúa vào thời cánh chung sẽ ra như thế nào. Đang khi chờ đợi, hội thánh cố gắng xây dựng sự hợp nhất của nhân loại nhờ các chân lý được mặc khải cũng như nhờ quyền năng của Thánh Linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị mục tử trong giáo triều Roma hãy vun trồng ý thức mạnh mẽ về việc mục vụ trong môi trường làm việc tại đây. Benin, Hội đồng giám mục Benin bên Phi Châu tố giác nạn tham nhũng trong các tiến trình bầu cử và kêu gọi chính quyền bài trừ tệ nạn này. Schoenstein, Hội đồng giám mục Đức cảnh giác nước Đức đừng bắt chước Anh Quốc trong việc cho phép lèo lái hệ gen di truyền để nghiên cứu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.